Một chiều nào say con đi, con nay xin đến làm sáng lên lời đáp theo tiếng Ngài. Đi theo Ngài trong thương mến, thân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tim yêu mến và chứa chan niềm ước mơ thiên đường. Gieo vang hồng ân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tim người. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tăm tối, làm sáng lên danh Ngài cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi men, ướp muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi muôn đời. Con mang sứ điệp hồng ân an vui và tình Ngài con reo vang, ra đi thắp sáng lời Chúa trong chân thế bao ngỡ ngàng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cho lễ kính Thánh Luca Thánh Sử. Khi ấy Chúa Giêsu chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng 2 người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này, ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có các con cái của sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng nước Thiên Chúa đã gần các ngươi. Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay là lễ Thánh Luca và chúng ta đọc bài phụ âm được giáo hội chọn đọc cho lễ Thánh Luca. Chúng ta thấy được là cái bài phụ âm này, tại sao giáo hội lại chọn đọc cái bài phụ âm này cho lễ kính Thánh Luca mà không phải là một bài phụ âm nào khác? Thì theo em, nó có lý do của nó, chứ không phải là giáo hội chọn bừa đi đâu. Và lý do đầu tiên của em á, đó là lý do nó liên quan đến cái chi tiết đầu tiên. Khi ấy Chúa Giêsu chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng 2 người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Thì theo em, nó ở chỗ là 72 môn đệ đây này. Ở trong phúc âm Thánh Luca đó, Chúa Giêsu sai 2 đợt đi. Đợt thứ nhất là 12 tông đồ, đợt thứ hai là 72 môn đệ. Mà chỉ có ở trong phúc âm Thánh Luca mới có đợt thứ hai liên quan đến 72 môn đệ thôi. Còn ở phúc âm Thánh Matthew và Marco chỉ có một đợt thôi, đó là sai 12 tông đồ đi. Có vậy thôi. Và thành phần môn đệ đây liên quan gì đến Thánh Luca? Kính thưa quý anh quý chị, Thánh Luca thì không có thuộc về thành phần 72 môn đệ này. Kể cả Thánh Phaolô là thầy của Thánh Luca đi nữa, cũng không có thuộc về 72 môn đệ này. Trái lại, Thánh Phaolô còn thuộc loại tông đồ cơ. Thuộc loại tông đồ còn hơn là môn đệ nữa. Tông đồ là full time theo Chúa, còn môn đệ thì có thể là part time theo Chúa thôi. Do đó nên chúng ta thấy hai môn đệ đi về làng Emmaus sau khi mà thất vọng bởi cái tin mà Chúa Giêsu chết rồi lại nghe thấy sống lại mà chẳng thấy gì cả thì chán nản bỏ đi. Đấy, các môn đệ là bạc thai thôi có thể bỏ. Đấy, giống như là sau khi nghe bài giảng về bánh sự sống đó, thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống, thì cũng chỉ có các môn đệ bỏ đi thôi, bởi vì chỉ là thành phần bạc thai thôi. Còn trong khi 12 tông đồ không ai bỏ hết, vẫn biết là cuối cùng dù trung thành nhưng vẫn bán Chúa, vẫn chối Chúa, vẫn bỏ Chúa mà chạy. Nhưng mà ở đây nó khác ở chỗ là tự động bỏ đi cơ. Thì các môn đệ là bạc thai, thành phần bạc thai, do đó mới bỏ Chúa đi một cách dễ dàng. Còn tông đồ thì không có ai bỏ đi hết, bởi vì theo Chúa xa nút. Thánh Phaolô không thuộc thành phần 72 môn đệ nhưng lại thuộc về thành phần tông đồ. Còn Thánh Luca thì cũng không thuộc về 72 môn đệ mà chỉ là môn đệ của Thánh Phaolô thôi. Nó như vậy, nhưng mà nó lại khác ở cái chỗ là dù ngài không thuộc về thành phần 72 môn đệ trực tiếp của Chúa Kitô mà chỉ là môn đệ của tông đồ Chúa Kitô thôi. Trong khi đó, ngài lại đóng một vai trò đến độ mà bây giờ giáo hội phải cử hành ở bậc lễ kính ngài, coi ngài ngang hàng với các thánh tông đồ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngài là thánh sử trong bốn thánh sử của giáo hội. Mà thánh sử đó là vị thánh như thế nào? Là vị thánh cũng phải biết được Chúa Kitô từ đầu tới cuối, giống như các thánh tông đồ phải ở với Chúa ngay từ đầu. Mà các thánh sử giống như thánh Luca và thánh Marco là hai vị thánh không phải là thành phần tông đồ nhưng mà thánh sử thôi. Mà đã thánh sử thì phải nghiên cứu, phải biết được Chúa Kitô từ đầu đến cuối để mà thuật lại, viết phúc âm. Và phúc âm của các ngài là những gì được linh ứng, được giáo hội công nhận là đích thật, chứ không phải những loại phúc âm mà không được giáo hội công nhận, giống như phúc âm Thánh Thomas. Đấy, đại khái như thế. Thì đấy, em đang nói về Thánh Luca liên quan đến bài phúc âm này ở chỗ là môn đệ. Và dù ngài không phải là môn đệ trực tiếp của Chúa Giêsu, chỉ là môn đệ của Thánh Phaolô, nhưng ngài cũng được giáo hội kính trong phụng vụ như các thánh tông đồ, bởi vì với tư cách ngài là thánh sử. Và nếu nói đến tư cách thánh sử của Thánh Luca thì chúng ta nói đến hai cuốn sách của ngài, đó là Phúc Âm và sách Tông Vụ mà ngài là tác giả. Phúc âm của ngài đó, các anh ấy chị ơi, nó khác hẳn với phúc âm Thánh Matthew và Thánh Marco. Vẫn biết được là cái trình thuật bố cục phúc âm của Thánh Luca với Thánh Matthew và Thánh Marco nó tương tự như nhau ở cái chỗ là hành trình Jerusalem, có nghĩa là đi từ Galilee về Jerusalem. Đấy, vì thế mới gọi là phúc âm nhất lãm. Nó giống nhau ở cái chỗ hành trình Jerusalem, nhưng mà nó lại khác nhau ở cái chỗ hành văn, ở cái chỗ đối tượng, ở cái chỗ nội dung. Về vấn đề nội dung và đối tượng thì phúc âm Thánh Luca lại hợp với phúc âm Thánh Gioan. Đấy, chúng ta thấy không? Bốn phúc âm mà lại có hai cặp. Cặp phúc âm Thánh Matthew và Marco và cặp phúc âm Thánh Luca và Gioan. Cặp phúc âm Thánh Matthew và Marco đối tượng là dân Do Thái. Do đó nên chúng ta thấy ở phúc âm Thánh Matthew, Thánh Matthew luôn luôn trích lại những gì ở trong Cựu Ước để chứng tỏ là nhân vật lịch sử Giê-xu Nazareth chính là đấng thiên sai mà dân Do Thái mong đợi, bởi vì ngài đến làm trọn tất cả những gì Thiên Chúa đã mặc khải trong lịch sử cứu độ của dân Do Thái được các tiên tri nói tới. Còn phúc âm Thánh Luca đối tượng là dân ngoại chứ không phải dân Do Thái. Chính bản thân của Thánh Luca cũng là dân ngoại trở lại. Do đó nên phúc âm Thánh Luca viết cho dân ngoại Và đó cũng là lý do cái gia phả của Chúa Giêsu đó không phải là từ Abraham cho tới Chúa Kitô, mà từ Chúa Kitô cho tới ông Ai-giông 7 và cho tới hai nguyên tổ là tổ phụ của chung loài người, chứ không phải chỉ có dân Do Thái thôi. Và vì Phúc Âm Thánh Luca viết cho dân ngoại, do đó nên Phúc Âm Thánh Luca mới thuật lại rất là nhiều dụ ngôn về lòng thương xót Chúa. Bởi vì lòng thương xót Chúa là bao gồm tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có dân Do Thái, nhất là bao gồm dân ngoại, là dân mà bị dân Do Thái coi thường, khinh khi, xa lánh, ghê tởm. Nhưng lòng thương xót Chúa lại bao gồm cả họ nữa. Đó mới là lòng thương xót. Và Phúc Âm Thánh Luca nhấn mạnh đến cái cạnh thương xót của Thiên Chúa, bao gồm cả dân ngoại nữa. Và chúng ta thấy Phúc Âm Thánh Gioan á, là Phúc Âm viết cho giáo hội. Vẫn biết là nội dung của Phúc Âm Thánh Gioan là viết về thần tính của Thiên Chúa. Mà thần tính của Thiên Chúa đây ở chỗ nào? Ở chỗ yêu thương. Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu đó trọn hảo ở chỗ nào? Ở chỗ nhân hậu đối với loài người tội lỗi, đáng thương, đúng không? Mà bây giờ Phúc Âm Thánh Luca cũng nói đến lòng thương xót Chúa, thì có phải là đi với Phúc Âm Thánh Gioan không? Và Phúc Âm Thánh Gioan viết cho giáo hội, mà giáo hội là thành phần nào? Là thành phần dân ngoại. Nói chung, vẫn biết là trong đó có một số dân Do Thái thuở ban đầu, nhưng mà toàn là dân ngoại thôi. Mà Phúc Âm Thánh Luca lại viết cho dân ngoại, thì có phải là Phúc Âm Thánh Luca và Phúc Âm Thánh Gioan đi với nhau hay không? Tuyệt vời. Nó là chỗ đó. Nó là chỗ đó. Nhưng các anh chị ơi, chưa hết. Bởi vì sau khi Chúa Giêsu phục sinh rồi, thì Chúa Giêsu sai các tông đồ đi đâu? Đi khắp thế giới. Đi khắp thế giới để tuyển lựa các môn đồ ở nơi tất cả mọi dân tộc và rao giảng cho tất cả mọi tạo vật. Đấy là hai câu mà liên quan đến Phúc Âm Thánh Matthew và Thánh Marco, chứ không phải ở nơi Thánh Luca. Ở nơi Thánh Luca đó lại liên quan đến lòng thương xót Chúa khi Chúa Kitô phục sinh. Và ở tông đồ công vụ thì Chúa Giêsu sai các thánh tông đồ đi cho tới tận cùng trái đất. Ở trong bài phúc âm của Thánh Luca hôm nay, cho lễ kính Thánh Luca có một cái chi tiết: sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Thì chúng ta hiểu bài phúc âm này trong cái bối cảnh lúc bây giờ có nghĩa là sẽ tới ở đất Israel thôi. Nhưng mà thật sự nếu chúng ta hiểu rộng ra thì áp dụng cho tới tận cùng trái đất nữa. Bởi vì Chúa Kitô khi còn sống chỉ có ở nơi đất Israel, chứ không có đi tận cùng thế giới. Nhưng mà sau khi Chúa sống lại, Chúa đi đến tận cùng thế giới qua các thánh tông đồ được Chúa sai đi. Chúa đã sai các thánh tông đồ đi, các môn đệ đi, bởi vì các thánh tông đồ cũng là môn đệ. Chúa sai đi đến các thành, các nơi người sẽ tới. Vậy thì các thành, các nơi người sẽ tới đây hiểu là cho tới tận cùng trái đất, là bao gồm tất cả mọi dân nước trên thế giới này nữa. Và người sẽ tới qua thành phần chứng nhân tiên khởi của người là các thánh tông đồ và các chứng nhân sau này cho tới tận cùng trái đất. Do đó nên Thánh Luca là thánh sử. Thánh sử chẳng những viết phúc âm có cái chữ này, có cái chi tiết này, mà còn là thánh sử kể cả sách tông bộ nữa. Ngài đã thuật lại tất cả những gì xảy ra cho giáo hội ngay từ đầu cho tới hết thời của Thánh Phaolô. Có nghĩa là Thánh Phaolô liên quan đến việc truyền giáo cho dân ngoại. Đấy, chúng ta thấy không? Phúc Âm Thánh Luca liên quan đến dân ngoại. Sách tông vụ cũng liên quan đến dân ngoại, liên quan đến việc truyền giáo, truyền giáo cho dân ngoại. Sách tông vụ 2/3 là trực tiếp thuật về những chuyến truyền giáo của Thánh Phaolô, tông đồ dân ngoại. Và những việc truyền giáo đó nó cho chúng ta thấy được là các vị tông đồ nói chung và Thánh Phaolô nói riêng đã đem Chúa Kitô tới với dân ngoại. Hay là nói ngược lại, Chúa Kitô qua bản thân Thánh Phaolô đã tới với dân ngoại, mà Thánh Luca đã thuật lại trong bài phúc âm hôm nay là đến các thành, các nơi chính người sẽ tới. Đấy. Chính Chúa Kitô nơi các thánh tông đồ sẽ tới qua các việc truyền giáo của các thánh tông đồ, nhất là nơi các dân ngoại, là thành phần đối tượng của phúc âm Thánh Luca. Do đó nên cái chi tiết đầu tiên của phúc âm Thánh Luca hôm nay rất là thích hợp để giáo hội cử hành lễ kính Thánh Luca Thánh Sử hôm nay. Đó là câu: khi ấy Chúa Giêsu thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Ám chỉ là thành phần môn đệ, đó là Thánh Luca. Và một người môn đệ này lại là Thánh Sử. Một vị Thánh Sử đã viết phúc âm và sách tông vụ cho cả dân ngoại và thuật về những cuộc truyền giáo cho dân ngoại, là những nơi mà Chúa Kitô qua các vị tông đồ sẽ tới. Tuyệt vời, tạ ơn Chúa. Xin Thánh Luca chuyển cầu cho chúng con thuộc vào thành phần dân ngoại như Ngài, nhận biết Chúa Kitô và cũng được trở thành những vị tông đồ chứng nhân cho Chúa Kitô, để cho thế giới nhận biết được là lòng Chúa thương yêu nhân loại, để nhờ đó họ nhận biết Chúa mà được cứu độ. Amen.
Và tình ai còn reo vang, ra đi thắp sáng lời Chúa trong chân thế bao ngỡ ngàng. Hân hoan cùng đi với Chúa, sai đi sưởi ấm lòng thế nhân chìm đắm trong mù tối. Và lệnh ngài con xin vâng, con nay xin đến làm chứng nhân và bước theo lên đường. Gieo vang hồng ân hương mến Chúa mới bên con bước đi làm chứng nhân tin mừng. Xin cho con là chứng nhân gieo tin mừng vào nơi tăm tối, làm sáng lên danh ngài cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là môi men ướp muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi muôn đời, con mang sứ điệp.